我听妈的大爷，听你们看，我呢，这来东城，城中改的，我把八旬大吉酒，你是老顶子，给他靠，这个能干，我今个才打大合内，再让他不靠，没别的，你今个才。thời đại khoa học này chúng ta đã thấy đúng về mặt tiền tương đối lượng, người ta thấy động và tĩnh không dài nhau, thời gian thì không gian không dài nhau, và cách và năng không dài nhau, mà cái điều đó người ta chứng minh được. Ví dụ như cái đơn nguyên tử nhỏ thì có những cái đơn nhỏ có bao nhiêu ký thôi, mà cái khả năng của nó làm cho một kia cả dùng mấy chục cái số. Thì như vậy đó là gì? Tức là đó là chỉ cái công dụng phá được cái chất nhỏ xíu của nguyên tử, rồi nó có một cái năng lực phi thường, còn nó nói là cái chất nhỏ mà cái năng là lớn. Thành ra vì vậy mà năng là cái trường trừ tượng không có hình tướng, mà chất là phải có hình tướng. Trong cái hình tướng nó không rời cái trường tượng, trong cái trừ tượng không rời cái hình tướng. Thì mình thấy đúng như tinh thần bát nhã, sắc tức là không, không tức là sắc, không rời nhau. Nếu mình cho rời cái này có kia, đó là tạch, đối với tinh thần khoa học bây giờ. Mà chính mình thấy kinh nghiệm đại thừa, Đức Phật nói như vậy, nó phù hợp với cái tính chất mà cao siêu tuyệt đỉnh của khoa học hiện tại. Vì khoa học hiện tại, ta đã thấy rời cái động không có tổng, cứ như nó thời gian với không gian, rời không gian không có thời gian, mà rời thời gian không có không gian. Thì giờ hỏi thời gian là cái gì? Tức là chữ lớn với chữ lăn tròn nó có đất mình với mặt trời. Nghĩa là mặt trời có đất mình lăn tròn, dòng mà đặt nó lại ngày đến, rồi chứ là không đứng với đồng hồ. Thế đây có cái thời gian thiệt. Tại sao? Thì cái thời gian cũng thấy rõ lên. Thì vậy thì không gian là gì? Tức là những cái hình thức vật chất, là những hình thức vật chất hành động. Thằng đang lấy cái động đó, mình đặt ra thời gian. Thì như vậy thời gian đâu có rời không gian. Nếu chúng ta thấy có thời gian ngoài không gian thì đó là cái thấy có hai, mà thấy có hai là tật, nó không có đúng với cái thấy hiện tại. Cho nên tôi nói là kinh điển tiểu thừa, nếu mình cho là cứ chính cái tật nó thì ngay đây nó bị bế tắc, nó không làm cho người ta thấy là cao siêu tuyệt đỉnh. Mà chính những bộ kinh đại thừa này nó làm cho người ta thấy Phật pháp thiệt là vượt ngoài tất cả những cái tri giác của con người hiện tại. Người ta tìm cái cao chừng nào thấy Phật pháp cao chừng đấy, không có, không mất giá trị Phật pháp. Mà chính những cái kinh này Đức Phật cũng nói rõ là không thể nào mình tìm có một cái pháp này rồi pháp kia. Cái thể không rồi cái tướng, nếu mà cái thể rồi cái tướng thì như vậy thể tướng là hai. Thì cái thể là có thể chỉ là pháp thân, cái tướng là chỉ cho các pháp, thì các pháp nó không rời thể của nó. Vì vậy cho nên khi mà mình đạt được pháp thân, tức là mình trở lại thấy rõ rằng các pháp từ pháp thân mà hiển. Vì vậy cho nên ở cái phần diệt đế này, nghĩa là Đức Phật không chấp nhận rằng mình diệt hết phiền não rồi mình được niết bàn, mà đây chỉ là thấy được cái Như Lai tạng, thấy Như Lai tạng, hay là thấy được pháp thân, thấy được pháp thân, và nguyên nó thấy pháp thân đó mà mình dứt hết phiền não, thì như vậy đó là người thấy được cái tạng bí mật của Như Lai. Và nếu mà mình cứ cho diệt hết cái này rồi diệt cái kia, thì như vậy diệt đó có nghĩa là cả thành không, mà cả thành không thì đó là mình vô tình làm cho Phật pháp bị tiêu diệt. Nếu có người nói rằng có tạng Như Lai đó, giờ chẳng thấy được, nhưng nếu có thể diệt trừ tất cả phiền não, đây là đặng chứng nhập. Nếu phát tâm như trên đây, nhân duyên trong một niệm có thể đặng tự tại đối với tất cả pháp. Đó, mới tập chứng tiên như vậy đó. Nghĩa là thấy được tạng Như Lai là gì? Là pháp thân. Nếu mình nhận được pháp thân, biết chắc được pháp thân, tuy nhiên giờ mình chưa thấy, nhưng mà mình tin vững như vậy đó, là mình nỗ lực dẹp trừ những phiền não, bởi vì phiền não nó che đậy, cho nên pháp thân không hiển lộ. Bây giờ phiền não đó mình dẹp từ từ đó, nó 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 sập đi thì pháp thân hiểu lọ, thì như vậy pháp thân là phiền não nó không rời nhau, nó là cái phần phiền não nó chỉ là cái phần nổi ở trên. Khi mà những phần nổi trên mà lắng xuống thì lúc đó pháp thân được hiện. Cho nên người tin định như vậy thì tuy rằng những người đó mới phát tâm trong một niệm thôi mà họ có thể được tự tại đối với tất cả pháp. Còn nếu người nào có thể tu tập diệt đế như vậy chính là đệ tử của ta, bằng không họ gọi là tu pháp không, chẳng phải diệt thánh đế vậy. Thì như vậy quý vị thấy rõ ba cái rồi, tức là khổ đế, tập đế và diệt đế. Ở đây Đức Phật nói đều do căn cứ vào pháp thân, nhận được pháp thân thì mới dứt được khổ, nhận được pháp thân mới dứt được cái nguyên nhân tạo khổ, nhận được pháp thân mới có thể diệt hết phiền não. Đó, thì như vậy đó là tu ba đế, tiếp tới đạo thánh đế. Để đạo thánh đế này Đức Phật dạy là mình phải thấy đồng thể tam bảo hay là nhất thể tam bảo, Phật pháp và tăng không hai không ba, và thấy được chánh giải pháp. Thấy Phật pháp tăng mà thường trụ là Phật pháp tăng ở đâu? Thành là Phật pháp tăng, tức là như hôm qua tôi nói thể của giác đó là Phật, thì cái thể đó gọi là Phật tánh hay là gọi là pháp thân. Rồi cái thể đó nó lại thanh tịnh sáng suốt, cũng như khi qua phân biệt ba đức của Niết Bàn đó, pháp thân, bát nhã và giải thoát. Thì phần pháp thân đó là gì? Pháp thân là chỉ cho Phật hay là cũng chỉ cho cái thể thanh tịnh. Bát nhã là chỉ cho Phật cái giải thoát, chỉ cho giác ngộ. Mà giải thoát là chỉ cho chánh giải thoát ở đây. Thì như vậy mình căn cứ vào tự tâm thấy được pháp thân, do thấy được pháp thân gọi nó là thấy Phật hay là gọi nó là Phật. Rồi căn cứ vào tâm nơi pháp thân đó nó được thanh tịnh thì gọi nó là pháp. Do pháp thanh tịnh đó và pháp thân ấy không rời nhau cho nên gọi đó là tăng, hòa hợp nó gọi là tăng. Thì như vậy tức là chúng ta thấy Phật pháp tăng ngay nơi trong cái chân tâm thường trụ của mình. Thì như vậy đó là chúng ta tu cái hạnh chánh giải thoát, không còn bị lưu chuyển nữa. Còn nếu người nào nó có hạn á, có hạn chúng sanh á, điên đảo cho rằng không Phật, không pháp, không tăng và không tánh giải thoát, tâm tử lưu chuyển dường như huyễn hóa. Do kiến cách này nên lưu chuyển ba cõi, chịu nhiều khổ não. Thì quý vị nghe cái câu này, quý vị có ngờ hay không? Nói rằng tâm tử lưu chuyển dường như huyễn hóa. Thì cái tâm tử lưu chuyển ở trong cõi này hay là nhiều cõi khác, cái quan hệ người này coi như nguyễn quá không thiệt. Thì như vậy cái hạng người này mới có phải phù hợp với cái kim cang bát nhã hay không? Họ cũng biết lưu chuyển là nguyễn quá không thiệt, mà khác là khác chỗ nào? Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà tôi xin tất cả lưu ý dùng, để nhiều khi mình bị có cái lầm. Nghe những kinh Bát Nhã nói tất cả đều là quyển quá, không có một pháp thực, người không thật, ta không thực, cảnh không thực, vân vân, không có một pháp nào thực, tất cả là những quyển quá. Rồi người ta cũng chắc như vậy, nói tất cả lưu chuyển là quyển quá, có gì thật. Mà bởi không thật thì sao? Thì mặt tình lưu chuyển sợ cái gì? Thì khi nói lưu chuyển những quá không thật đó mà họ không nhận ra được cái gì?
pháp thanh thường trụ. Đó, như vậy cho nên không có nói Phật là không nè, pháp là không nè, tăng là không. Tức là nguyện thì nói các pháp là nguyện quá, nhưng mà Đức Phật trong kinh Đại Thừa nói các pháp nguyện quá là để đối cái gì? Tức là pháp thanh thường trụ. Cho nên những thứ thân diệt là nguyện quá. Quý vị nhớ cái chỗ đó một chút. Khi nói các tướng nguyện hóa thì để chỉ cho cái pháp thể thường trụ. Mình hiểu được pháp thể thường trụ mình mới nói các tướng là nguyện hóa. Rồi cái này họ không hiểu cái pháp thể thường trụ mà là họ cứ nói các tướng nguyện hóa rồi mặc tình mà nói. Thì như vậy đó, gọi là nguyện thì nói không mà hành vi trong có là vậy đó. Tức là nói không mà tại vì họ không nhận chân được các cái pháp chân thật thường trụ mà rồi cứ một đời nó nguyện quá. Cho nên quý vị nhớ trong kinh điển Đại Thừa, khi nói nguyện quá là để cho mình thấy được cái pháp thân chân thật. Bởi pháp thân chân thật, căn cứ trên pháp thân chân thật mình nhìn ra cái tướng sinh diệt này nó có như nguyện như quá. Câu thí dụ như căn cứ vào cái tuổi thọ của con người mình thì mình mới nói cái tuổi thọ con phù dương như nguyện như quá, phải không? Chứ còn nếu là như không nói là phù dương hết thì làm sao nói như nguyện như quá được? Bởi vì căn cứ vào cái dài lâu mới nói cái kia là tạm. Chứ nếu không có căn cứ vào dài lâu thì cái tạm nó cũng là thành đó, là dài lâu rồi. Cho nên mình hiểu cho thiệt rõ thì mới thấy Đức Phật trong các kinh điển Đại Thừa luôn luôn nói rằng thân với chúng ta, ngoại cảnh với chúng ta hán bay đều là quyển quá, như điện chớp, như là bọt nước vân vân. Đó là để chỉ cho chúng ta thấy rằng căn cứ trên pháp thân bất sanh bất diệt. Cho nên nhìn ra những tướng sanh diệt này đều như quyển quá. Còn mình thì không chịu nhận ra cái pháp thân bất sanh bất diệt, rồi chứ ra nó nguyện quá, cũng nói nguyện quá, nói nguyện quá rồi nó ôm hô nguyện quá, tu hành chỉ như cực khể nó, mặt nó sao mà sao. Thì như vậy học nguyện quá mà không hiểu được cái thâm ý của nguyện quá, đó là cái chỗ rất là nguy hiểm mà nhiều người làm ngán vậy. Nếu người có thể phát tâm thấy rằng Như Lai thường trụ không biến đổi, pháp tăng giả pháp cũng thường trụ như vậy, nhờ một niệm này trong vô lượng đời tùy ý mà đặng quả báo tự tại. Đó, thì như vậy Đức Phật bảo chúng ta phải thấy Như Lai thường trụ, tức là thấy pháp thân. Bởi pháp thân thường trụ cho nên cái pháp thân đó thanh tịnh thì gọi là pháp. Thì pháp thân đó thanh tịnh và thường trụ, hai cái thanh tịnh và thường trụ không hai, cho nên gọi là tăng. À, thì như vậy cái đó tam bảo đó lúc nào cũng thường còn không biến đổi, nhờ đó y kiến như đó mà khởi tu một niệm thì cũng đã được quả báo tự tại vô lượng rồi. Cho nên tu như thế này gọi là chính tánh mà khởi tu, vì tánh là thường trụ bất biến. Mà mình khởi tu thì cái đó nói gọi là cái công dụng to lớn vô lượng vô biên. Như ta khởi trước vì bốn thứ điên đảo, chẳng phải pháp chất là pháp nên mắc lấy vô lượng nghiệp quả báo quả ác. Ngày nay ta đã diệt hết những kiến chấp như vậy nên đặng thành Phật vô thượng chánh giác, đây gọi là đạo thánh đế. Đó, tức là phá tất cả những cái kiến chấp sai lầm ở trên thì gọi đó là đạo thánh đế. Như vậy đạo thánh đế là gì? Tôi xin nói gọn lại theo cái nghĩa đạo thánh đế của trong A Hàm á. Đạo thánh đế là chỉ cho bát chánh đạo hoặc là ngũ căn ngũ lực thất vừa đề phần bát thánh đạo phần. À, cộng thêm nữa thì nào là tứ gì, tứ nhĩ túc. À, thì vân vân, tất cả những cái đó hợp lại thì gọi đó là đạo thánh đế. Còn ở đây thì Đức Phật nói gọn hơn. Đức Phật nói rằng khi chúng ta nhận được tam bảo thường trụ nơi tâm mình nhận được tam bảo thường trụ rồi y cứ nơi đó mà diệt tất cả những kiến chấp sai lầm thì gọi đó là đạo thánh đế. Y cứ nơi cái tam bảo thường trụ trong tâm mình đó mà diệt hết tất cả những cái chấp sai lầm thì gọi đó là đạo thánh đế. Thì như vậy cái đạo thánh đế ở đây và đạo thánh đế ở kia khác nhau rất là xa. Nếu có người cho rằng tam bảo là vô thường, đây là lỗi tu hư vọng, chẳng phải đạo thánh đế. Nếu người tu tập tam bảo là thường trụ, người này là đệ tử của ta, trên chánh tu tập thấy bốn thánh đế, trên đây gọi là bốn thánh đế. Bồ Tát Ca Diếp Đạt Phật rằng Thế Tôn, hai con biết tu tập bốn thánh đế rất sâu nữa ha. Như vậy thì ngày nay con mới biết được bốn thánh đế thực là sâu.